Phật hiện diện, hãy cầu ân sủng. Hiện nay người ta có chỗ xuyên tạc rằng thờ Phật chỉ là thờ cái gương mẫu để bắt chước tu thôi, chứ không phải là tín ngưỡng. Nhưng Phật Tổ nhắc chúng ta phải tin chắc mười phương Phật, mười phương Bồ Tát đang có mặt tại đây. Cho đến các bậc đã giác ngộ, nhận được chân tâm bản tánh cũng đang có mặt. Mà chân tâm bản tánh thường trụ ở khắp mười phương, đã gọi là thường trụ thì 1.000, 2.000 hay 3.000 năm các ngài vẫn có mặt. Cầu ân sủng là cầu chư Phật, Bồ Tát, liệt vị tổ sư ban ân giúp đỡ chúng ta tu hành. Cầu là mong muốn, ân là ân đức, sủng là ban cho. Tại sao các ngài không tự giúp đỡ mà chúng ta phải cầu các ngài mới gia hộ? À, như có người mẹ ngồi ở chợ, đứa con ở nhà khát sữa nên khóc. Lúc ấy vú người mẹ tự nhiên ứa sữa ra, như thế thì biết con mình đang đói. Tại sao đứa con ở nhà chưa biết nói, còn người mẹ ngồi ở chợ mà vú lại chảy sữa? Thật sự, tâm của người mẹ và tâm đứa con vẫn sống chung với nhau ở khắp mười phương. Hai đường tâm linh cảm thông với nhau mà không biết đấy thôi. Thế nên, đứa bé có cảm thì vú của người mẹ mới ứng. Đó là nói chuyện kinh nghiệm của các cụ. B. Còn nói chuyện hiện tại, chúng ta biết điện ở khắp mười phương thì cứ việc nói ai cũng nghe, sao phải đưa số từng nhà một để làm gì? Có mở đường cảm thông thì mới có sự giao tiếp. Thế nên phải có cô điện thoại viên để mở sự giao thông, gọi số nào thì chỉ có số ấy nghe. Cũng như đứa bé khóc thì chỉ có vú của mẹ nó ứa sữa, còn các bà mẹ khác thì không. Đấy là có sự giao thông mới như vậy. C. Bồ Tát Đại Thế Chí cũng giảng nghĩa này. Ngài nói rằng chư Phật nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Khi mẹ nhớ đến con phải nhớ đến mẹ, hai đường tâm linh mới cảm thông. Còn nếu Phật nhớ đến chúng ta mà chúng ta lại nhớ đến việc đi đổ bánh xèo, vậy thì có cảm thông được với Phật không? Chúng ta là những người mong manh yếu đuối, sống trong mê muội, quờ quạng tối tăm, cho nên phải hướng về các ngài cầu xin sự che chở giúp đỡ. Không nên bắt chước kiểu tân thời bây giờ có cái lối kiêu mạn, tự lập tự cường, không cần Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền giúp đỡ, chỉ theo giáo lý của các ngài tu là được rồi. Đó là rất sai, rất thiệt thòi. Cũng như đứa trẻ thơ bập bẹ biết nói, chập chững biết đi, phải cần cha mẹ giúp đỡ, chớ có xa rời. Phật tu bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp công lao vất vả mà không giúp ích gì được cho ai thì tu để làm gì? Chúng ta phải tin tưởng Phật luôn một lòng giúp đỡ mình. Không những tin tưởng mà phải có lòng sùng kính, nghĩa là tin thật nhiều, tin thật mạnh. Nếu chưa có thì phải khấn nguyện, cầu xin Phật soi sáng cho chúng ta có được lòng tin chân thành. Bởi vì muốn tin được Phật cũng phải là người có đại phước đức. Các tổ dạy, Phật, Bồ Tát rất nhiều, tùy theo sở thích hay nhân duyên của mình mà chọn một vị để chuyên tâm. Chúng ta theo tông Tịnh Độ, chuyên niệm Phật A-di-đà, ngồi yên lặng trước ảnh của Phật mà niệm. Tin chắc Phật đang có mặt ở bức ảnh đấy, chứ không phải chỉ có bức tượng bằng giấy hay xi măng. Các bậc thầy quả quyết rằng Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương thì làm sao lại không có ở trước mặt mình? Tin chắc chắn tâm mình lúc nào cũng sống chung với tâm Phật, ở trong hào quang của Phật, hưởng ân đức của Phật. Vị nào có được lòng tin như thế thì lúc chết bảo đảm mọi sự sẽ tốt đẹp. Thế nên Tổ dặn dò chúng ta phải cầu ân sủng, gọi là cầu nguyện. Hễ cầu thì được gia hộ.